This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường Chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến anh Tiến Dũng. Morning anh, không biết là hôm nay anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Vâng, cảm ơn Bảo. Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo, không biết Bảo có khỏe không, rồi cuối tuần được nghỉ ngơi vui vẻ hả?
Dạ vâng, thưa anh, thời tiết hôm nay thì có một cái bầu trời nắng ấm, không có lạnh giống như là tuần rồi, rất cảm thấy rất là vui đó anh. Không biết cái thị trường chứng khoán của anh Tiến Dũng hôm nay có vui không thưa anh?
Vâng, kính thưa quý vị, cũng như Bảo, ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán một con số, không nói là một con số mà nhiều con số màu đỏ, đỏ rực, kính thưa quý vị. Dow Jones sáng hôm nay mở cửa thì là giảm đến 140 điểm, con số hiện tại là 17.707 điểm. Và Nasdaq thì giảm đến 35 điểm, con số hiện tại là 5.107 điểm. S&P 500 thì giảm 16 điểm, con số hiện tại là 2.074 điểm. T-Note 15 là 2.25%. Dầu thô thì giảm gần như là 4 đồng, một thùng dầu thô chỉ có 38 đồng 36 xu, và 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 08 xu. Vàng thì cũng giảm rất là mạnh, chứ thưa quý vị, một ao vàng hiện tại bây giờ chỉ có 1.075 đồng 80 xu mà thôi. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi là 2.99%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.500 đồng chẳng và bán ra là 22.600 đồng chẳng. Còn vàng thì mua vào là 33.150.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.210.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì tôi xin gửi quý vị bản tin về Keurig Green Mountain. Ngày hôm nay thì họ đã bán lại cái thương hiệu của họ cho European, một cái công ty ở châu Âu tên là Gap Holding, khoảng 13.9 tỷ Mỹ Kim. Một cái bản tin nhanh nữa thì ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama đã ký cái luật, nó gọi là cái tax code 7345. Cái luật này đưa ra để cho IRS có thể họ sẽ bắt đầu dùng cái luật này. Quý vị nào biết là nếu quý vị mà thiếu thuế đó, mà cái số tiền từ 50.000 trở lên, nếu mà quý vị mà debt amount over from $50,000 and above thì quý vị có thể bị không có được renew cái passport, hoặc là ngay cả nếu quý vị bị trở thành công dân Hoa Kỳ đó mà muốn nhận cái passport cũng không được luôn. Và cái luật này đã bắt đầu thực hành. Quý vị nào mà có thiếu thuế nhiều quá dưới 50.000 thì không sao, nhưng mà từ 50.000 trở lên quý vị muốn renew cái passport của mình, cái giấy thông hành đó, quý vị cũng hơi khó, hay là quý vị muốn trở thành một công dân Hoa Kỳ cũng là một điều khó khăn nếu quý vị thiếu thuế. Trong khi đó thì một cái bản tin tiếp theo cũng giúp cho cái ngày họp tới đây khoảng ngày 15-16 khoảng đó, hay 14-15 giờ, quý vị cho Federal, tức là liên bang, cái quỹ dự trữ liên bang họ sẽ cho biết rằng họ sẽ lên lãi suất như thế nào, khi mà dựa lên những cái yếu tố, và đặc biệt cái yếu tố đầu tiên là về công ăn việc làm. Thưa vị, phải nói là cái economy của Hoa Kỳ nó tăng lên và hầu như công việc làm cũng đã tăng lên nữa. Theo ước tính từ khoảng từ lúc mà cái suy thoái năm 2009 tháng 6 cho đến ngày hôm nay thì con số người được mướn vào trên toàn quốc Hoa Kỳ đó là khoảng 12 triệu. Phải nói rằng con số này nó tăng lên đến nỗi mà từ cái số lượng, cái số người mà thất nghiệp đến là khoảng trên 10%, cái số người mà unemployment nó đã bắt đầu giảm xuống cho đến ngày hôm nay. Hiện tại ngay giờ phút này chỉ còn có 5%, tức là hơn half đã được giải quyết. Và cái điều này thì nó strong cái point để giúp cho cái Federal có thể tăng cái lãi suất lên vào những ngày sắp tới đây. Trong khi đó thì ngày hôm thứ Sáu cũng đã có họp, thứ Bảy cũng đã xem xét qua, và cho đến ngày hôm nay thì rõ ràng OPEC họ cũng nói rằng họ không có một cái lý do nào để mà họ cắt đi cái production oil. Quý vị thấy rằng bên cái khối OPEC đó họ rất là mạnh mẽ, họ nói rằng cái số lượng dầu, cái production oil đó họ sẽ tiếp tục đưa ra, không có cắt giảm, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngay cả cái số lượng dầu thô họ cũng chẳng cần xem xét, cũng chẳng cần tham khảo, là lý do tại sao nó đụng cả cái trần mà hầu như nó qua khỏi cái trần nhà. Tức là cái số lượng dầu thô nó tồn động một cách gọi là quá nhiều, ngay cả Hoa Kỳ cũng không còn chỗ chứa nữa. Thì nhưng mà OPEC nói rằng họ vẫn đưa ra thế giới trên 30 triệu thùng cho một ngày, vẫn là con số như vậy. Và điều đó làm cho nhiều nhà kinh tế gia họ đoán rằng có thể dầu thô không phải là ngưng ở chỗ 50 đồng hay là 47 đồng hay 45 đồng, nhưng mà trong tương lai có thể xuống 20 đồng cho một thùng dầu thô nếu tình trạng OPEC vẫn tiếp tục tung dầu ra, mặc dầu dầu còn rất nhiều thị trường, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến ba nhà băng khổng lồ, tức là nhà băng PNC, rồi SunTrust, rồi có một cái nhà băng nữa là Wells Fargo. Cái tuần lễ vừa rồi, ngày thứ Sáu đó, khoảng từ lúc, ví dụ nhớ đoán rằng có thể lúc khoảng 6 giờ sáng, thời điểm đó thì có nhiều người dùng những cái thẻ tín dụng, chẳng hạn như thẻ credit card hay là thẻ debit card, hình như là không có go through, tức là cái transaction nó không có make được. Cái lý do đơn giản thì ba nhà băng này đều nói một lý do rất là chính đáng, tức là họ dùng những cái service vendor technical và họ là cái third party. Tức là họ, tất cả nhà băng họ không có một cái IT department riêng biệt cho họ, thì họ có thể, nó cái IT department cũng không đúng thưa quý vị, tức là một cái service của một cái công ty nào khác, họ giúp cho nhà băng để làm, họ nhà băng mướn những người đó để làm về cái dịch vụ như là technology. Nhưng mà khi mà cái những cái người mà giúp cho nhà băng như vậy đó, những công ty mà tư nhân đó họ làm gọi là contract đó, nó bị problem, technical problem, thì nó ảnh hưởng cả tất cả những cái nhà băng như vậy. Thí dụ như bây giờ ba nhà băng này họ dùng một cái công ty, thí dụ như dễ hiểu như thế này chứ không phải là chính xác như vậy, chẳng hạn như là bây giờ ba cái công ty PNC and Trust and SunTrust and Wells Fargo họ dùng Google đi, nhưng mà Google down thì ba nhà băng này sẽ down, vì ba nhà băng này họ không có nắm được cái những cái technology. Vì thế khi mà nó down như vậy đó thì ba nhà băng nó nằm trong một cái service chung đó, nó bị ảnh hưởng từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ. Và trong thời gian đó quý vị có đi mua shopping, đi xài điện, xài tiền hay rút tiền hoàn toàn không được. Và sau đó thì họ đã khắc phục được cái problem này. Và theo như cái con số này, không phải ba nhà băng không, mà cái USAA, một cái financial service cho những người lính, cũng đã bị cái trường hợp tương tự. Cũng có thể rằng cái USAA này cũng đã dùng chung một cái service với ba nhà băng nói trên. Vậy thì quý vị nên nhớ, trong cái thời điểm mà rất là nhạy cảm về những cái gọi là tấn công mạng, hay là những gọi là những cái gọi là scam, rồi những cái hacker, cyber attack vân vân, thì quý vị nên cẩn thận. Vì chúng ta đi ra đường đó, mà chúng ta cứ trust, tin tưởng vào cái thẻ tín dụng 100% đó, thì có thể chúng ta đi ra đường mà ngay cái lúc thời điểm mà bị một cái problem như vậy đó, thì có thể chúng ta sẽ rất là thê thảm, bể bánh tráng, không có tiền đền. Thì tín dụng cũng theo những cái lời mà comment trên cái website này, trên cái bài mà tín dụng vừa mới coi đó, thì họ nói rằng thời điểm này quý vị nên bỏ vài chục đồng tiền mặt trong túi thì nó an toàn hơn. Trong khi nếu mà nó dùng cái từ nhạy cảm là sự cố ha, sự cố hay là chỉ là trục trặc kỹ thuật mà xảy ra đó, thì at least chúng ta cũng có vài chục đồng trong túi. Nếu mà 1-2 giờ không nói gì mà nó kéo dài hàng ngày, 2 ngày, 3 ngày, cả tuần, thì chúng ta thê thảm đó quý vị, sẽ không có tiền. Và quý vị nên nhớ, mà tôi cũng nghĩ rằng đồng hương vị này chúng ta luôn luôn có một số tiền mặt nhỏ để mà trường hợp khó khăn giống như vậy xảy ra thì họ có thể sử dụng được. Nhưng mà những người nào mà đã sống được kiểu Americanized, kiểu mà người Mỹ rồi đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Ta cũng có thể khuyên với người con, người em, người bạn của mình đó, là nên bỏ một ít tiền trong túi. Vì ngay thời điểm này đó quý vị, ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng đã nói rằng khuyến khích những cái công ty lớn để gọi là truy tìm ISIS. Thì chúng ta nên nhớ những cái công ty mà về technology đó, nó không có tin tưởng 100%. Vì vậy chúng ta nên bỏ tiền mặt vào túi trong những cái thời điểm gọi là rất là nhạy cảm về cái thông tin cũng như là trên cái nhà băng tư vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái công ty lớn mà họ nói là phải nói rằng trong những thời gian qua như Google, Yahoo, rồi những cái công ty Dropbox, rồi đa số những công ty về internet đó, cái thiết bị gọi là technology đó, thì họ nói rằng thật sự họ đang khao khát, đang cái dùng cái từ mà chính xác là họ đang đói những cái người nữ mà có tài. Đến ngày hôm nay thì cái một cái công ty lớn mà gọi là Sequoia là một cái công ty rất lớn ở Silicon Valley, họ chuyên môn đi tìm những cái người gọi là người nữ female mà giỏi để cung cấp cho những cái công ty lớn như là Google, rồi ngay cả Amazon, rồi ngay cả Yahoo, rồi vân vân. Nhưng mà Microsoft cũng vậy nữa. Nhưng mà khó với thưa vị, vì thêm nhiều cái người mà họ được phỏng vấn đó, thì họ nói rằng thật sự cái người phụ nữ mà bright woman, tức người sáng giá đó, mà interest vào những cái technology, tức là họ có một cái niềm đam mê vào công nghệ kỹ thuật đó, nó khó kiếm vô cùng. Đến ngày hôm nay có nhiều người nói rằng nếu mà có những người như vậy đó, chúng tôi mướn không phải riêng ban ngày, mà họ làm 24 giờ một ngày, chúng tôi cũng đủ trả tiền cho họ. Thật sự ra, theo cái con số thống kê đưa ra hiện tại bây giờ, đến 92% là những người làm trong những cái thành phần về technology đó là người nam rồi. Chỉ có, và trong đó là 77% là những người đứng vào những cái gọi là cái leadership, hay như là team leader, rồi ví dụ như là về engineer leader vân vân. Thì thật sự ra thì những cái con số đưa ra họ nói là cái sự mà không có cân bằng về giới tính trong những cái lĩnh vực về làm công nghệ, rồi những cái ghế mà gọi là chức vụ cao đó, thì tại sao là người nam nhiều mà không có người nữ? Điều đó đã làm cho nhiều công ty nhức đầu, họ đã mướn ồ ạt những người nữ vào. Nhưng mà đến ngày hôm nay qua một cái con số thống kê đó, thì thật sự một người nữ mà đam mê về công nghệ kỹ thuật đó, nó hiếm hoi vô cùng. Nếu mà quý vị nào có con em mà đang học về cái ngành, những cái ngành như là nurse, hay là họ yêu thích, hay là họ chỉ yêu thích những cái ngành khác như kỹ thuật đó, thì đây là thời điểm họ có thể học và họ ra trường. Thì Dung nghĩ rằng rất là dễ kiếm việc làm, vì cái lợi thế của nó nằm là khoảng 35%. Quý vị có một cái người nữ mà ngồi vào interview, thí dụ đơn giản đi, vào Google đi, là người nữ đã chiếm hơn người nam 30 đến 35% rồi. Tức là họ có được mướn rồi đó thưa quý vị. Rồi ăn thua cái phỏng vấn mà được tốt rồi đó, là họ sẽ được cái lợi thế rất là nhiều ngay thời điểm này thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến Trí Dũng xin đưa bản tin cũng vui, những bản tin cuối này là nói về Boeing. Bởi vì thường người Việt Nam chúng ta đi Việt Nam hay đi đâu xa đó, thì chúng ta dùng chiếc Boeing 747, là chiếc máy bay là khổng lồ nhất hiện tại bây giờ của Hoa Kỳ, gọi là về dân sự. Và chiếc Boeing 747-100 đầu tiên ra đời từ năm 1970, thời điểm đó giá một chiếc Boeing này chỉ có 24 triệu Mỹ Kim mà thôi. Như theo thời gian dài, lạm phát, inflation adjustment, vân vân, thì đến ngày hôm nay chiếc Boeing 747 vẫn còn bán ra thị trường với giá là 147.1 triệu, tức là 147.100.000 cho một cái chiếc Boeing 747A, tức là 778. Và có con số mà mắc nhất hiện tại bây giờ là lên đến 367.8 triệu một chiếc Boeing mắc nhất, thưa quý vị. Và theo như con số này đưa ra, Boeing, người nào muốn có tiền cũng có thể sở hữu được một chiếc Boeing với giá là 368.000. Quý vị nếu mà có tiền thì chúng ta sẽ mua được Boeing. Đó là giá trị chiếc Boeing hiện tại bây giờ. Và đến ngày hôm nay đó thì cái con số Boeing bán ra rất là hạn chế, thưa vị. Có khoảng chừng 20 chiếc Boeing được bán ra, và trong đó là 13 chiếc là chở khách hàng và 7 chiếc còn lại là chở về freight, tức là về hàng hóa, là 20 chiếc trong đầu năm cho đến tháng 11 vừa rồi. Đây là số Boeing càng ngày càng ít người mua lại. Cái lý do đơn giản là vì nó quá hao nhiên liệu, của thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì liên quan đến holiday shopping. Theo một cuộc khảo sát vừa mới đưa ra đó, thì cái món quà mà cho cái mùa lễ sắp tới đây là mùa Christmas và ngày New Year đó, và có những cái món quà mà người ta nói là có thể từ 25 đồng làm cho người ta vui, cho đến món quà đến khoảng 400.000 đồng, thưa quý vị. Ví dụ xin đưa ra một số 25 đồng là những món quà nho nhỏ mà chúng ta có thể tìm bất cứ nơi nào có được, nhưng món quà 400.000 đồng đó là món quà từ cái nó là Fantastic Gift. Một cái món quà này từ Neiman Marcus, họ sẽ cho trúng một cái cặp và một người, và theo một người kèm nữa, tức là một người trúng sẽ kèm thêm một người guest, tức là người bạn, người chồng, người vợ hay người con của mình đi chung. Họ nói rằng đây là một cái chuyến du lịch chưa bao giờ ai có được chuyến du lịch này, ngay cả một người giàu tỷ phú của Hoa Kỳ. đi bằng một cái private jet, tức là máy bay riêng đó, quý vị, đến ở một cái hotel tốt nhất trên thế giới, ăn những nhà hàng sang nhất trên thế giới và đến những nơi nào phải nói rằng ít người đến nhất trên thế giới. Và đây là cái món quà mà mắc nhất là lên đến 400.000, phải nói là cái của cho không bằng cách cho. Và một cái giá mà chúng ta muốn ở trung bình đó, cái giá mà nằm ở giữa hai món này đó, là cái giá hiện tại giờ mới đưa ra tức thì, đó là Apple. Apple vừa mới tung ra thị trường một cái món quà cho Giáng sinh mà không phải là nó nằm ở giữa 25 đồng cho đến 400.000, đó là 115.000 cho một cái đồng hồ Apple, nó hiệu là Watch Omni. Cái đồng hồ này mà chúng ta nên nhớ nha, chúng ta muốn mua cái đồng hồ, muốn sở hữu đồng hồ này đó, là chúng ta phải bỏ xuống deposit đặt cọc 10.000, và số tiền này nên refundable. Chúng ta đặt mua cái đồng hồ này rồi sau đó chúng ta không lấy đó là chúng ta không được lấy lại 10.000. Tôi nhớ nên cẩn thận, chúng ta mua cái đồng hồ này mà không được trả tiền. Vì đồng hồ này là vàng 14K và coi cả có khoảng 40 carat hột xoàn trong đây nữa, quý vị. Và đó là cái đồng hồ mắc nhất hình như là trên ở nước Mỹ, mắc nhất của Apple, quý vị. Và bản tin kế là bản tin cuối cùng trong buổi sáng ngày hôm nay, nói về những cái thành phố nào hay là tiểu bang nào có nhiều người dân đi shopping gọi là hào phóng nhất. Và Dũng xin đưa ra tiêu biểu, hình như là trong cái 10 thành phố ở Hoa Kỳ đó, là hết 6 thành phố nằm ở Texas chúng ta rồi. Đầu tiên là người dân mà mua một cái gia đình mà bỏ tiền ra cho mùa Christmas này là khoảng 2.624 đồng, đó là Flower Mound, xài sang nhất. Rồi kế đó là Frisco, 2.444 đồng. Và thứ ba là Sugar Land, cũng là ở Texas nữa, và thành phố Houston, gần Houston, 2.422 đồng. Và đứng thứ 6 là Allen, Texas, 2.186 đồng. Pearland, Texas, 2.162 đồng. Và đứng kế cuối bảng là The Woodland, Texas, 2.158 đồng. Và tiểu bang đầu tiên, mà thành phố đầu tiên là chi tiền mắc nhất là Palo ở California, 2.886 đồng. 10 cái tiểu bang mà xài sang nhất hiện tại giờ cho cái mùa Giáng sinh, cái là mùa lễ này đó, là trong đó hết 6 cái thành phố là nằm ở Texas rồi. Thưa quý vị, xin trở lại với Bảo Bảo.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng. Anh Tiến Dũng ơi, Bảo Bảo muốn cái gift ở Neiman Market đó anh Tiến Dũng.
Thì Bảo phải đi mua ở Neiman Market, thì nếu mà cái số của Bảo được trúng đó, thì nó based trên cái receipt Bảo mua đồ ở đó, thì hy vọng là nếu mà Tiến Dũng trúng cái ticket này đó, thì Tiến Dũng nghĩ là Dũng lấy tiền chứ không có đi gì vậy, quá phí.
Bảo Bảo tưởng đâu là anh Tiến Dũng nói là nếu mà Tiến Dũng trúng, anh Tiến Dũng sẽ nhường lại cho Bảo Bảo.
Cái đó để xét lại, có lẽ là chia một chút thì được.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến Dũng cho buổi nói chuyện sáng hôm nay. Và bây giờ thì Bảo Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến quý khán giả. Bảo Bảo cũng xin chúc anh Tiến Dũng có một tuần làm việc thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên người thân, bạn bè của mình. Đặc biệt là shop được những cái món quà mà mình yêu thích để gửi tặng cho gia đình.
Vâng, cảm ơn Bảo rất là nhiều, và tôi cũng không quên chúc quý vị cũng như Bảo có một ngày đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.